18i.net giới thiệu câu chuyện chị tôi phần 5. Phần 5 gần một năm sau đó, chị em tôi vẫn gọi điện hỏi thăm nhau thường xuyên và hẹn nhau cùng về quê vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều khi chị không về được thì tôi cùng bố mẹ và em gái lên thăm. Tôi cũng quen dần với cuộc sống không có chị, nhưng hình ảnh chị luôn trong trái tim tôi. Kỳ thi đại học năm đó, tôi trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa, bố mẹ tôi khao cả họ vì lâu lắm, rồi mấy anh em chú bác nhà tôi chưa có ai đỗ đại học cả, tôi rất tự hào về điều đó. Căn nhà 5 tầng khang trang ngoài Hà Nội cũng đã được hoàn thiện để chờ đón tôi lên ở. Từ nhà tôi đến trường cũng chẳng bao xa, ngôi nhà rộng rãi chỉ để mình tôi ở. Cứ cuối tuần bố mẹ tôi lại đi ô tô từ quê ra, mang theo bao nhiêu thứ lương thực, thực phẩm y như hồi chị em tôi còn học ngoài thị xã, chị tôi cũng về, những hôm đó cả nhà tôi lại đi ăn nhà hàng. Một hôm, chị tôi gọi điện báo ngày mai chị về Hà Nội thăm tôi, ánh nắng sớm le lói qua khe chiếc rèm rọi vào căn phòng, làm mọi vật sáng bừng lên, báo hiệu một ngày cuối tuần oi ả. Tôi tỉnh dậy lúc 9 giờ 30 phút, đêm qua lang thang trên chuyên sách TV đọc mấy chuyện mới ra lò rồi ngồi chơi game mãi quá đến tận gần 2 giờ sáng tôi mới đi nằm. Đang loay hoay nhét đống quần áo từ gần tuần nay chưa giặt vào máy thì nghe có tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Bố mẹ bảo tuần này đi Nghệ An giao hàng cơ mà, hay bà chị về? Nhưng mà bà ấy bảo chiều mới về cơ mà. Vừa suy nghĩ tôi vừa chạy xuống tầng 1, cánh cửa mở ra thì bà chị tôi xuất hiện, khuôn mặt chị ửng đỏ lên vì nắng. Chiếc ba lô dường như là quá nặng kéo lệch vai chị sang một bên. Tôi vội đỡ lấy chiếc ba lô của chị rồi hỏi, sao chị bảo chiều mới về cơ mà? Khổ, kế hoạch là thế. Bọn chị định lúc về tạt vào nhà con bé cùng lớp chơi, nhưng sáng nay anh người yêu nó lại rủ nó lên Bắc Giang nên nó bảo lúc khác vậy. Thế à, cái gì mà nặng vậy chị, có gì đâu, có ít sách vở đem về đọc ấy mà, sang tuần bọn chị thi hết vòng rồi. À, chị mua cho mày ít bánh gai đấy, khiếp nay đi xe chen lấn mệt hết cả người, vừa đông vừa nóng. May mà có anh gì ấy thấy chị tội tội nên nhường ghế cho, không thì chắc chết. Ga lang ghê, con gái bọn chị sướng thật, đi đâu cũng được nhường nhịn ưu tiên. Nhưng cũng phải nói thật là nhìn bà chị thế này mà thằng nào không nhường ghế cho mới là chuyện lạ. Mày chỉ vớ vẩn thôi, chị đi tắm cái đây. Sau bữa cơm trưa, chị tôi lên giường tôi đánh một giấc. Tôi ngồi chơi game đến tận 3 giờ chiều rồi lên tầng tiếp tục giặt nốt đống quần áo của mình. Chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy, chị rủ tôi đi siêu thị sắm ít đồ dùng cá nhân, rồi tiện thể rẽ qua chợ mua ít thức ăn cho buổi chiều. Bước ra từ phòng tắm với chiếc áo hai dây mỏng màu vàng và chiếc quần short ôm sát chỉ đủ che đi 1/3 cặp đùi trắng trắng nọn và làm cặp mông chị dường như căng tròn hơn. Chị tôi hỏi, mày xem bộ quần áo này chị mặc xem có được không? Đẹp đấy, vừa đẹp vừa sexy. Vừa trả lời tôi vừa ngắm chị từ đầu đến chân và dừng lại nơi ngực chị, nơi có hai bầu vú xinh xinh và hai núm vú nổi lên hàn ra ngoài chiếc áo hai dây vàng mỏng. Vì chị không mặc nịt vú, một thói quen mỗi khi chị ở nhà cơm nước xong xuôi tôi mời chị đi uống cà phê, nhưng chị bảo thôi để mai vì nay chị mệt, với lại hồi chiều dạo mấy vòng siêu thị khiến chị đau hết hai bắp chân. Chị ngồi đọc báo trên mạng, còn tôi loay hoay nối lại cái ổ cắm nối bị đứt để lát nữa cắm thêm chiếc quạt vì hôm nay có vẻ nóng hơn hôm qua. Vừa làm chị em tôi vừa rôm rả nói chuyện, chị kể về những ngày học căng thẳng và những chuyện vui ở phòng trọ. Xong chưa em, xong thì lên massage cho chị đi, lâu lắm rồi không được thằng em phục vụ. Hôm trước ở chỗ chị bảo con bé cùng phòng làm mà nó chả biết làm, đấm bóp xong mà chị thấy đau hơn. Chuyện làm gì có ai chuyên nghiệp như em. Xong rồi đây, chị chờ em lát, em rửa cái tay đã. kéo chị nằm sát thành giường. Tôi vén chiếc áo lên chân rồi từ từ xoa lên lưng chị. Kinh, hôm nay thằng em tử tế thế. Tử tế gì hả chị, còn gì nữa. Mọi hôm chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo quần con cái nhà người ta xuống. Hi hi, thì chị nới cái khuy quần ra đã chứ. Chị hơi nhổm người thò tay nới khuy quần ra rồi lại nằm xuống. Tôi run run kéo xuống đến nửa mông, cảm giác hôm nay của tôi rất lạ, tôi trở nên rụt rè mắc cỡ, tất cả những động tác tôi làm trở nên ngượng ngùng khó hiểu. Không biết có phải tại lâu rồi tôi không massage cho chị hay trong thâm tâm tôi có cái gì đó ngăn cản cảm xúc xác thịt tội lỗi của tôi. Dạo này có vẻ xuống tay rồi hay sao ấy, chị tôi nhăn nhó. Chắc vậy, hay chưa có tiền bo nên thế, hơi thất vọng vì bài massage xong rồi mà không được hài lòng cho lắm. Chị tôi ngồi dậy kéo áo ngay ngắn cài lại cúc quần rồi đi ra nhà vệ sinh. Nhìn đồng hồ đã là hơn 11:30, tôi ra kéo chiếc rèm cửa, tắt máy vi tính rồi leo lên giường bật chiếc đèn chụp, tắt chiếc đèn neon rồi cầm cuốn truyện mà mình đang đọc dở dang, ngủ hả em? Chị hỏi không em đọc chuyện thôi, chị cũng cầm cuốn sách nhẹ nhàng ra nằm cạnh tôi, lâu lâu tôi lại nghe thấy chị lại cựa mình thở dài, một lúc sau chị bảo, ngủ chưa em, ngủ nhé. Chị buồn ngủ rồi à, vừa hỏi tôi vừa với tay tắt chiếc đèn chụp rồi đan chéo tay vòng ra phía sau để gối, đầu nhắm mắt lim dim, bất chợt chị nằm quay mặt vào tôi đặt bàn tay lên ngực tôi. Mơn trớn ngực tôi chán chê, chị bảo, con trai gì mà da nhẵn không tì vết, em xài sunlight mà, tôi hóm hình trả lời, chị vừa cười, vừa lấy ngón tay xoay xoay vào hai núm vú và rôn tôi. Có vẻ chị thở mạnh hơn, một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi lim dim cảm nhận từng cử động của chị, vẳng bên tai tôi tiếng dao bánh bao nóng ngoài phố, mặc dù lúc đó đã muộn. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu đừng. Trước đây nhiều lúc nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy thực sự xấu hổ và day dứt và tự hứa sẽ không để chuyện này lặp lại. Nhưng giờ đây bên cạnh tôi trong căn phòng yên tĩnh lãng mạn và lờ mờ của ánh đèn ngủ màu hồng, thân hình nóng hổi của chị đang tỏa ra một mùi hương thơm mát quyến rũ. Bàn tay chị đang mơn man trên da thịt tôi, toàn thân tôi dâm gian như có kiến bò, hơi thở của chị phả vào tai tôi như thổi bùng một luồng sinh khí đang sôi sùng sục trong lòng. Nó bò lan xuống dưới kích thích bản năng của tôi lớn lên mạnh mẽ và muốn thoát ra khỏi không gian chật hẹp để tìm vào nơi cực lạc của ái tình. Tôi cầm tay chị nhẹ nhàng xoa xoa rồi xoay người. Bàn tay lướt dọc cánh tay vòng ra sau gáy chị, rồi hai chị em không ai bảo ai cứ ghì chặt lấy nhau mà hôn, nụ hôn xa vắng hơn một năm rồi, nay lại tìm đến trao cho nhau. Những nụ hôn nồng cháy không còn ngượng ngập như trước, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, một cảm giác tưởng như đã quên sau cái đêm cơn bão năm trước nay kéo về, mềm mềm ấm nóng tê tê. Tôi đê mê tận hưởng, luồn tay kéo chiếc áo hai dây của chị một cách dễ dàng ra ngoài. Tôi dướn lên đè chị nằm ngửa rồi từ từ hôn xuống cổ, ngực chị cho đến khi chiếc núm vú đỏ ao nhỏ xinh nằm gọn trong miệng tôi phát ra những tiếng kêu chụt chụt. Thỉnh thoảng lưỡi tôi lại cuốn lấy nó, bàn tay tôi vẫn xoa nắn bầu vú còn lại. Và cứ thế lâu lâu tôi lại đổi bên, tiếng thở gấp gáp và tiếng rên khá to vì không sợ ai nghe thấy của chị càng làm tôi bị kích thích, đầu óc tôi mụ mẫm, toàn thân tôi nóng bừng và ngây dại. Tim tôi đập thình thịch, thoáng trong đầu tôi nghĩ, không biết lần này đi đến đâu, có như đêm mưa bão năm trước phải ngừng lại nửa chừng. Rồi ngày hôm sau chị em nhìn nhau ngượng nghịu, nhưng thân thể chị làm tôi quên tất cả, chỉ còn là nụ hôn, nhưng người tôi luồn tay kéo tuột chiếc quần ngủ mỏng manh mà chị thay lúc nãy. Với sự hợp tác nhốm mông của chị cho tôi dễ dàng, rồi mơn man vào làn da mịn màng mát rượi của cặp đùi chị, từ đầu gối lên chân và dừng lại thật lâu ở vùng lông tam giác sung sướng. nơi có khe suối tự nhiên, nước nguồn đã tuôn trào, cởi hẳn chiếc quần chip, ngón tay tôi day day vào âm vật, chị oan lên sung sướng, dâm thủy giạt rào làm ướt hết tay tôi. Cả chị và tôi đều quên mất danh rời chị em, tôi nằm đè lên thân thể chị, ép cái dương vật cương cứng lên cửa mình chị, tôi ghì chặt lấy chị mà hôn, tay chị vòng qua ôm cứng lưng tôi. Rồi từ từ chị luồn tay xuống dưới tìm, tôi hơi nhổ mình để bàn tay chị dễ dàng tìm đến dương vật tôi, nắm trong tay cái dương vật cương cứng qua hai lớp vải, chị xoa nhẹ nhàng rồi đưa lên đưa xuống. Thình lình chị xoay tay rồi thọc thẳng vào trong, nắm lấy cái của quý đang vươn lên nóng hổi của thằng em trai, tôi hơi dùng mình đón nhận cảm giác dâng trào, dương vật tôi giật giật. Chị kéo hẳn quần tôi xuống dưới đầu gối, rồi co chân đạp bay cái quần tôi ra khỏi chân tôi, hai cơ thể trần truồng cuốn chặt vào nhau rên xiết, hai tâm hồn tội lỗi đang hòa quyện vào làm một. Tôi xoa nắn mơn man khắp cơ thể chị không bỏ sót chỗ nào, chị cầm dương vật tôi day day trên âm vật thay ngón tay của tôi. Nơi ngã ba của chị đã lép nhép phát ra tiếng do nước tuôn ra nãy giờ của cả hai, đã đến lúc tôi và chị muốn tiến xa hơn không như lần trước. Lần này tôi quỳ ở giữa kéo hai chân chị co lên và dạng ra, tay tôi cầm dương vật kề vào cửa mình ướt nhẹp của chị di di lên xuống. Phút chốc tôi thấy chị nhắm mắt lặng im đón chờ khoảnh khắc trọng đại, để chắc là chị đã sẵn sàng chấp nhận. Tôi lên tiếng hỏi, em đút vào nhé. Trong bóng tối, đôi mắt chị sáng lên long lanh, khẽ gật đầu. Chị ngập ngừng lên tiếng, nhưng nhẹ thôi nhé, nhắm mắt. Khom lưng nhẹ nhàng tôi cầm dương vật tách hai mép ngã ba nhảy nhụa dâm thủy và đẩy mông từ từ về phía trước. Cửa mình của chị đã mở rộng đón một phần ba thân dương vật của tôi đã đi vào trong chị. Chị dướn người hổn hển, chị đau quá, khẽ rút ra một tí tôi lại từ từ nhẹ nhàng đẩy vào rồi lại kéo ra nhiều lần. Tôi thấy chị đã bắt đầu quen và cảm nhận được sự xâm nhập dương vật của thằng em trai, dâm thủy lại tiếp tục trào ra, cảm giác chạy từ đầu khắc lan truyền khắp cơ thể. Tôi không thể nào ngừng lại được, thúc mông mạnh tới, bỗng chị kêu lên, á, một tiếng thật lớn, hai tay chị bầu vai tôi, hằn lên những vết lõm sâu của 10 vệt móng tay. Dương vật của tôi đã chui vào hết chiều dài trong người chị, giữ nguyên như vậy một lúc rồi tôi bắt đầu nhịp, mắt lim dim cảm nhận những xúc cảm đang cuồn cuộn dâng trào bò lên từ những nút thần kinh tập trung ở đầu dương vật, toàn thân tôi dường như đang tan chảy, ánh mắt tôi ngây dại. Tôi nằm sấp xuống hôn chị, bàn tay nhào nặn, xoa nắn, vê vê núm vú đã cương lên, vì sướng, chị vẫn rên đều đều theo từng cú nhấp mông của tôi. Tốc độ tăng dần cùng tiếng rên sung sướng vẫn bám theo nhịp ra vào, bất chợt, như có một luồng điện phát ra từ sự cọ sát bên dưới làm dương vật tôi co bóp mạnh. Tôi dùng mình ôm chặt chị và lịm đi trong đỉnh điểm của cực khoái, tất cả những dồn nén bấy lâu đột nhiên vỡ òa phụt mạnh theo từng nhịp co bóp của dương vật chị dùng mình. Ôm cứng lấy tôi đón nhận luồng sinh khí ấm nóng trinh nguyên mạnh mẽ đang ào ạt phóng ra bên dưới, thấm đẫm vào từng tế bào và tưới đều lên mạch máu não chị. Sau giây phút thăng hoa, tôi vẫn nằm trên chị hồi lâu, tay chị không rời ôm lưng tôi xoa nhẹ nhẹ như chia sẻ cảm xúc. Nhắm mắt hít sâu thở mạnh và lắng nghe tiếng tim chị chậm dần cho đến khi dương vật tôi mềm rũ tuột ra khỏi cửa mình chị. Tôi xoay người nằm xuống bên cạnh chị. Chị em mình hư hỏng quá chị nhỉ? Chị tôi trả lời, kệ, không sao đâu, nhưng mà đừng để ai biết là được. Đêm hôm đó sau khi nắm ôm nhau trò chuyện, tay chúng tôi vẫn không rời khích thích cho nhau. Dâm thủy của chị thấm ướt cả bàn tay tôi, và dương vật tôi cương cứng trong tay chị. Rồi chị em tôi lại làm chuyện đó lần thứ hai, lần sau này mọi chuyện trở nên thành thục hơn. Thời gian kể từ khi tôi dưa dương vật vào cho đến khi xuất tinh cũng dài hơn một chút. Sau cùng chúng tôi lăn ra ngủ khi cả hai đã mệt nhoài, ở ngoài đường đâu đó vọng lại tiếng giao bánh mì buổi sáng.